Vamos lá.
Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Chuyện Quê Nhà, sẽ đến với quý vị qua sự thực hiện của luật sư Đinh Thạch Bích, nhà báo Hồng Phúc và sự phối hợp của Mai Ly. Mai Ly xin được kính chào luật sư và nhà báo Hồng Phúc. Xin mời luật sư ạ.
Vâng, xin kính chào cô Mai Lê, kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam và kính chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả. Xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích. Chúng tôi biết ngày hôm nay long thể bất an, nhưng luật sư Đinh Thạch Bích cũng cố gắng để hiện diện trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến luật sư. Xin kính chào cô Mai Lê đã điều hợp chương trình hôm nay.
Dạ vâng, Mai Lê cũng xin được cảm ơn luật sư Đinh Thạch Bích. Vâng, thưa quý vị khán giả, và như thường lệ ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến quý vị những cái tài liệu, những cái tin tức liên quan tới Việt Nam. Và thưa quý vị, trước khi đi vào phần tin tức này thì Mai Ly cũng xin được điểm một vài tin quan trọng vừa mới xảy ra trong ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, có lẽ quý vị đã thấy trong thời gian qua cái sự gọi là cơm không lành, canh không ngọt giữa tòa Bạch Ốc cũng như là báo chí của Hoa Kỳ. Và tuần rồi thì Tổng thống của Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng tòa tháp Trump của ông đã bị nghe lén trước khi ông được bầu và làm Tổng thống vào ngày 8 tháng 11 vừa qua. Và cái lời tuyên bố của ông đã gây sôi nổi, rất là sôi nổi trong cái chính trường của Hoa Kỳ trong suốt thời gian qua và vào ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, Bộ Nội an cũng như là các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ cho biết rằng họ không tìm thấy một chứng cứ nào cho thấy rằng Tổng thống Obama đã nghe lén Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, phía bên văn phòng của Tổng thống Donald Trump thì tuyên bố rằng trong tuần tới sẽ đưa ra những cái chứng cứ ấy. Và kế đến một cái tin cũng có thể ảnh hưởng rất là lớn đến khu Đông Nam Á của chúng ta. Thưa quý vị, hai thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ giới thiệu một cái luật trừng phạt Trung Cộng đã gây hấn trên biển Đỏ. Và hai đạo luật này, cái đề luật này đã được bảo trợ bởi thượng nghị sĩ Marcus Rubio cũng như là thượng nghị sĩ Cardin. Ông Rubio là của Florida, ông Cardin là của Maryland. Và kế đến thì thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay cũng nhìn thấy có một bản tin cho thấy rằng có thể là trong thời gian rất gần đây, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ gặp với ông Tập Cận Bình tại Florida vào khoảng tháng 7 năm nay, thì sau đó chính phủ Hoa Kỳ sẽ bắt đầu bán một cái loạt vũ khí để mà tăng cường cái sức tự vệ của Đài Loan. Và thưa quý vị, từng cũng nên biết rằng vào tháng 12 năm ngoái thì chính phủ của Tổng thống Obama đã ngăn chặn cái hợp đồng là khoảng 1 tỷ đô la về vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan. Tuy nhiên, cái đề nghị này giờ đây có lẽ đã sẽ và đang được thông qua bởi chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Thì như vậy chúng ta thấy là tình hình ở phía bên Biển Đông sẽ có rất nhiều thay đổi. Và trước khi vào vấn đề đó thì Mai Lê xin được với luật sư, là thưa luật sư, vào ngày 17 tháng 3, tức là vào ngày mai, là ông Rex Tillerson, là Bộ Ngoại trưởng, là Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ, sẽ ghé thăm Nam Hàn. Và ngày mốt là ngày 18 tháng 3, ông Tillerson sẽ ghé về Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Cộng là Tập Cận Bình. Chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí điện tử của Bắc Triều Tiên sẽ là hồ sơ gai góc mà tân tổng thống của Mỹ phải giải quyết. Vì vậy, trách nhiệm được giao phó cho chuyến công du châu Á lần này quả là hết nặng nề đối với ông Tillerson, tên là một lãnh đạo của một đại công ty dầu khí, không có một chút kinh nghiệm gì về vấn đề chính trị, thậm chí là ông chưa bao giờ là thành viên của một nội các nào. Thì thưa luật sư kỳ vọng gì vào ông Tillerson trong chuyến đi này, thưa luật sư?
Thưa cô Mai Ly, tôi chẳng kỳ vọng gì vào bất cứ ai. Là vì người quốc người ta có quyền lợi của người ta, người Việt Nam chúng ta có quyền lợi của người Việt Nam. Chúng tôi không kỳ vọng gì vào những cái sắp xếp của ngoại bang cả. Nhưng mà chúng tôi chỉ theo dõi để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Và cái chuyện gì nó xảy ra đó thì chúng ta sẽ, cái kế hoạch đấu tranh của chúng ta trong nước sẽ như thế nào mà thôi. Và riêng về cái chuyến đi này thì tôi thấy rằng thì mặc dù ông Tillerson không phải là một chuyên viên về ngoại giao, chưa bao giờ làm chính trị vào nội các cả, nhưng mà ông là một giám đốc một công ty, điều hành một chính phủ cũng chẳng khác gì điều hành một công ty cả, thành những cái chuyện kinh nghiệm không thành vấn đề. Và chuyến đi này chúng ta để ý xem, trước khi đến Bắc Kinh thì ông đến Bắc Triều Tiên và ông đến Nhật Bản, tức là hai cái nơi đó đang bị tàu cộng đe dọa. Và để nhắc nhở anh tàu cộng là thực hiện cái lời hứa với ông Tổng thống Obama khi ông Tập Cận Bình mới lên nắm quyền, là trong cái thông cáo chung với cái cuộc gặp đầu tiên đó, là anh hứa rằng sẽ giải hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Triều Tiên. Tức là anh đang phải trước khi giới cái thằng Bắc Triều Tiên về vấn đề khí giới hạt nhân, mà 10 năm nay giờ anh hứa không làm. Và trong tôi nghĩ rằng trong cái dịp mà Bộ trưởng Ngoại giao cầu cộng là anh Dương Khiết Trì sang Mỹ này, thì anh để tiếp xúc với Tổng thống Donald Trump, thì có lẽ là người Mỹ người ta chỉ nhắc nhở rằng trước khi nói đến những chuyện gì khác, anh thực hiện cái lời hứa của anh 10 năm nay anh không làm. Và vì thế cho nên anh cầu cộng đã phải chấm dứt mua ba than đá của Bắc Triều Tiên. Và từ trước đến nay chúng ta biết rằng thì anh cầu cộng anh vẫn có một con bài mà phòng hờ để thay thế cái anh Kim Jong Un ở Bắc Triều Tiên là anh Kim Jong Nam. Và anh Mỹ cũng thế, cũng là dùng cái gì đó. Đáng lẽ là anh cầu cộng là phải trước khi đấy thằng Kim Jong Un này và đem thằng Kim Jong Nam về, mà anh không làm. Bây giờ thằng Kim Jong Un nó thấy nguy quá, nó bèn ám sát ông anh của nó. Đấy, lấy cái chuyện bên lề nó là như thế. Và bây giờ là khi mà trước khi Mỹ lên ông biển ngoại trưởng này sang để Bắc Hàn với Nhật Bản với Bắc Triều với tàu cộng, thì người Mỹ đã thực hiện cái lời hứa là đem cái dàn hỏa tiễn tía tươi đi sang Nam Hàn rồi. Và chúng ta không kỳ vọng gì vào cái chuyến đi này, nhưng mà chúng ta đừng nhớ rằng ông Donald Trump ông đã dịu giọng với tàu cộng rồi, và tàu cộng cũng đã dịu giọng với ông Donald Trump rồi. Và trước cái chuyến đi này thì tàu cộng đã nói rằng thì là hoan nghênh ông Tillerson sang, để chúng tôi sẵn sàng nghĩa là thương lượng với nhau những cái điều cần thiết, mà hai bên đều dịu giọng hết. Trong khi hai bên đều dịu giọng như thế thì giới đối lập của ông Donald Trump ở Mỹ này đưa ra những cái quyền lợi xung đột của ông Donald Trump với gia đình ông Donald Trump, và đưa ra những cái miếng mồi mà tàu cộng đã đưa ra để đấm ấm gia đình ông Donald Trump.
bản tin của đài AFP châu Á ngày 15 tháng 3 đó đưa ra rằng là việc tỷ phú Donald Trump trở thành chủ Nhà Trắng đặt ra nhiều câu hỏi về các xung đột lợi ích, nhất là khi tập đoàn kinh tế của gia đình ông Trump có nhiều quan hệ làm ăn bị đánh giá là hết sức mờ ám. Hãng tin Bloomberg tiết lộ doanh nghiệp của người con rể ông Trump, đồng thời là cố vấn của Tổng thống, đã được một công ty Trung Quốc biếu 200 triệu đô la. Dĩ nhiên là báo chí dưới thông tin là nó thù ông Trump lắm, thì ông thù nó. Nhưng những tin này đưa ra để chúng ta theo dõi quan sát xem là nếu ông Donald Trump mà dịu giọng, ông Tillerson mà dịu giọng với thầu cọc, thì giới đối lập của ông Donald Trump ở Mỹ sẽ xem như thế nào, và để xem rằng cái kế hoạch là luôn luôn rằng tàu là chuyên môn mua chuộc đem những quyền lợi thiết thực ra để đấm mõm. Và bây giờ chúng ta chờ đợi xem, nhưng mà tôi nghĩ rằng theo ý tôi thì tôi đã bàn với các anh em tranh đấu ở nước ngoài cũng như là trong nước rằng cái tình hình biến chuyển ở Việt Nam nó sẽ biến chuyển tùy theo cái sự so kè giữa Mỹ và thầu cộng. Nếu Mỹ mà lớn lên mà thầu lùi thì sao, mà Mỹ thầu lớn lên mà Mỹ lùi thì sao, và thầu và Mỹ nó hòa với nhau thì sao. Cả ba trường hợp đó chúng tôi đã có biện pháp để đối phó rồi, thành ra tôi không tiện tiết lộ ra. Nhưng tóm lại là tôi không kỳ vọng gì vào cái chuyến đi cùng Tillerson này cả, nhưng mà tôi để xem là ông Donald Trump là chính quyền mới của Mỹ đối với tàu cộng như thế nào, có bị nó mua chuộc hay không, và nếu nó mua chuộc thì nước Mỹ sẽ phản ứng như thế nào. Và đấy là cái điều mà tôi xin mời ông Hồng Phúc tiếp theo.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư, xin cảm ơn cô Mai Ly. Tôi phải chờ cô Mai Ly xem sẽ có khách hay ai gọi vào không thì tôi mới dám nói. Dạ thưa cô.
Dạ vâng, xin mời ông thưa ông.
Dạ, thưa, xin cảm ơn luật sư, thưa cô Mai Ly và quý vị khán giả. Vâng, thì theo luật sư nói rằng không chờ đợi gì, chứ thật sự ra thì chúng tôi nghĩ rằng các nước nhược tiểu và rất nhiều quốc gia trên thế giới theo dõi cái chuyến đi của ông Tillerson này ghê gớm lắm. Dạ, họ cũng như luật sư nói thôi. Chúng ta nghe ngóng để xem họ bàn gì, họ làm gì, họ suy ra một bài cái gì để cho chúng ta có thể ước đoán được, đặc biệt những nước nhỏ. Thưa quý vị, chuyến đi của ông Tillerson làm cho chúng tôi nhớ lại cái chuyến đi của ông Kissinger và ông Nixon qua tàu gặp Mao Trạch Đông và gặp Chu Ân Lai, rồi kết quả chiến tranh Việt Nam đã kết thúc trong bi thương cho những người quốc gia yêu nước của chúng ta. Cái chuyến đi này chúng tôi hy vọng rằng họ có thể dàn xếp với nhau về cái thế cờ mới của quốc tế, nhưng mà các đồng minh hy vọng là sẽ không bị bán đứng một cách trắng trợn như trước đây vào thời kỳ 1972 trong cái chuyến đi của ông Kissinger và ông Nixon. Đấy là cái kỳ vọng của chúng tôi. Thứ hai, đồng ý với luật sư là ông Tillerson không nhất thiết phải là một nhà chính trị, không nhất thiết phải là một người đã từng tham gia nội các này hay các kia. Nhưng quả thực ông có vẻ là người có bản lĩnh trong lĩnh vực ngoại giao, nhất là ông đã từng cầm đầu một cái công ty dầu khí rất, nó có thể nói là lớn nhất thế giới chứ không phải lớn nhất nước Mỹ mà thôi. Thành ra chúng tôi tin rằng trong cái vai trò đó, trong những kinh nghiệm làm ăn của ông trong quá khứ mấy chục năm với ăn dầu, chắc chắn ông là một người có thể thành giỏi và đủ khôn ngoan để làm cái điều này. Tuy nhiên có cái anh Kim Jong Un là cái anh này rắc rối nhất. Có người thì cho rằng đó là con cờ của Tập Cận Bình, con cờ của Trung Cộng. Bởi vì sao? Họ muốn làm việc gì? Họ muốn gây áp lực gì? Họ muốn đánh cái đòn gió nào? Thì họ cho cái anh Kim Jong Un này mới là ra chiêu và múa võ. Thì trước khi ông Tillerson đến Đông Nam Á đó, mấy ngày đó, thì là anh phóng ngay cho 4 quả đạn liền, nghĩa là dàn mặt chơi, để chứng tỏ và chứng tỏ rằng họ có những cái vũ khí có khả năng bay ra và có thể với tới các biên giới của các nước đồng minh của Hoa Kỳ, Nhật Bản như của Nam Hàn, và có thể tới cả bờ biển của Washington, bờ biển của Hoa Kỳ nữa là các. Thì đấy là những cái mà chúng ta hy vọng là anh này chỉ là đánh đòn gió và làm theo lệnh của Trung Cộng. Chứ chưa chắc gì anh này đã phải dám cứng đầu đâu. Bởi vì nếu không có sự bách cấp của Trung Cộng thì cái anh Kim Jong Un này chắc không làm gì. Mà bền nào thì chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc cũng cần những cái cửa ngõ, cái quốc gia biên giới làm hàng rào rậu, mà trong đó Bắc Triều Tiên là một trong những cửa ngõ đó. Cho nên cái anh Kim Jong Un này có được quan thầy đỡ đầu đằng sau, cho nên anh chơi nhiều trò rất ư là trái khoáy và rất ư là ngược ngạo, mà rồi quốc tế Tây Phương trong một thời gian khá dài cũng đành bó tay, chưa dám ra chiêu gì một cách mạnh mẽ đối với lại anh Kim Jong Un cả. Thưa đấy là ý kiến của tôi, xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Mai Ly cũng xin phép có thêm chút ý kiến về ông Tillerson. Dạ thưa quý vị, như quý vị biết là ông đã trên đường đi qua bên châu Á. Và một cái đặc biệt trong cái chuyến đi của ông Tillerson kỳ này đó, thưa quý vị, thường thường quý vị thấy là Tổng thống này, Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ, mỗi lần mà người ta đi công du qua một quốc gia khác như vậy thì người ta đi theo một cái tùy tùng và nhân viên báo chí, người ta đi một nguyên cả chiếc phi cơ 747 của Boeing đó, thưa quý vị. Nhưng mà kỳ này đó thì cái đặc biệt là cái chuyến đi của ông Tillerson hoàn toàn không cho một nhà báo nào đi theo, và ông chỉ lấy một cái lý do đơn giản là tại vì ông đi máy bay nhỏ để đỡ tốn kém, do đó ông không có cho nhà báo nào đi theo ông hết. Ai muốn đi thì cứ tự túc chứ không cho đi ké, thưa quý vị.
Cô có tin không con?
Dạ vâng.
Tôi cũng tức cười về cái chi tiết đó.
Dạ, và thưa quý vị thính giả, từ ngày ông nhậm chức tới giờ đó là chỉ có lúc ông nhậm chức là ông có cho họp báo chí và ông nói vâng, tôi là Bộ trưởng Ngoại giao mới, tôi là người mới của quý vị đây. Và kể từ lúc đó cho tới bây giờ là ông hoàn toàn không có bao giờ nói chuyện với báo chí. Như vậy quý vị thấy rằng là cái nội các của Tổng thống Donald Trump, Miley nghĩ là luật sư Đinh Thạch Tích sẽ đồng ý với Miley về nhận định này, là ông Trump cái tiêu chuẩn chọn những người để trở thành nội các của ông không có chọn trên cái tiêu chuẩn kinh nghiệm về chính trị. Ông chỉ cần những người có một cái căn bản và kinh nghiệm mạnh về vấn đề về kinh tế. Thì thưa quý vị, hãng Exxon Mobil đó thì phải nói là bây giờ là một cái hãng lớn nhất trên thế giới. Và nếu mà nói về những cái nhận định thì thưa quý vị, dựa theo cái bài nhận định của tờ báo Forbes cách đây không lâu thì họ nói rằng ông Tillerson với vai trò là gọi là tổng giám đốc của công ty Exxon, ông trở thành một trong những người most powerful, những người gọi là có sức mạnh và quyền hành nhất trên trái đất này. Thì như vậy Miley nghĩ rằng cái vấn đề của ông đi thương thuyết với những cái nhà ngoại giao như là Tập Cận Bình hay là phía bên Trung Cộng cũng như Nam Hàn và Đại Hàn và Nhật Bản, thì Miley nghĩ rằng ông Tillerson không cần phải có kinh nghiệm về chính trị, và Miley nghĩ rằng ông sẽ làm những gì ông cần phải làm. Thì thưa quý vị, đó là cái sự đóng góp của Miley về ông Tillerson. Không biết là luật sư Đinh Thạch Tích có đồng ý với Miley như vậy hay không, thưa luật sư?
Anh thì về vấn đề này thì tôi rất đồng ý với những phát biểu của ông Hồng Phúc và của cô Mai Ly, nhất là cô Mai Ly cho thêm những cái chi tiết về tình hình ngoại giao của nước Mỹ. Nhưng mà tôi chỉ muốn bổ túc thêm rằng thì cái chủ trương từ khi mà còn trẻ tuổi của ông Donald Trump là ông đối phó với nước Tàu. Và cái này là cũng chẳng phải là của cá nhân Donald Trump nữa, mà tôi nhớ rằng tất cả các cái kinh tăng của Mỹ từ khi bước vào đầu thế kỷ 21 là đã cảnh cáo các chính trị gia nước Mỹ, các lãnh đạo chính trị của nước Mỹ rằng thì phải đối phó với nước Tàu trước khi quá muộn. Tôi nhớ rằng vào cái năm mà ông Obama ông đang cử năm 2008 là Tàu nó nghĩ rằng thì là nước Mỹ bị khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008, 2006, 2008 là tư bản giấy chết đến nơi rồi. Nó hào hào các nước xã hội chủ nghĩa anh em tiến lên phất cờ, và các thinh canh của Mỹ đã họp với nhau, 20 thinh canh của Mỹ họp với nhau đưa ra một cái bản phân tích tình hình và đưa cho cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ rằng thì nước Tàu nó nguy hiểm như cho nước Mỹ như thế này. Ông nào đắc cử thì chúng tôi cũng yêu cầu là phải đối phó với nước Tàu trước khi quá muộn. Và Obama lên là ông không đã bị nước Tàu nó tiếp đãi rất là lạnh nhạt. Nhưng mà và nhiệm kỳ 2 của Obama thì ông thở ra là mình mềm yếu hơn mình thở. Và bây giờ ông đứng ông Donald Trump này thì tôi nghĩ rằng thì ông vẫn phải theo cái chiến lược chung của toàn thể nước Mỹ, cả dân chủ lẫn cộng hòa, là phải đối phó với nước Tàu trước khi qua muộn. Thì trừ khi là có những bất ngờ gì xảy ra thì vì quyền lợi riêng mà chuyện gì bất ngờ xảy ra thì tôi chưa có thể nói được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái nghệ thuật điều thương lượng của ông Donald Trump và cái ekip của ông là những nhà business. Và ông Tàu đã ra bắt dịu dàng rồi. Trước khi ông đi thì ông tố giả lên nhiều thứ là anh Tàu hoảng vía. Và anh Tàu đã dịu dàng rồi thì tôi nghĩ rằng ông không đem ra báo chí là để không tiết lộ những cái chi tiết mật đạm. Và vì thế cho nên cái lối thương lượng kiểu business này của ông Donald Trump rất là khó đoán. Nhưng mà tôi nghĩ ông đoán kiểu gì thì đoán. Nếu ông Donald Trump biết Mỹ cũng phải đi theo cái khuyến cáo của các nhà chiến lược gia nước Mỹ của cả hai bên. Không thể đi ngược lại được. Mà nếu đi ngược lại thì sẽ có rất là tai hại. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư, thưa luật sư. Và thưa luật sư, ngược lại thì phía bên ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng của Việt Nam Cộng sản, đã bắn tiếng qua một phái đoàn doanh thương của Hoa Kỳ viếng thăm Việt Nam rằng ông sẽ sẵn sàng cho một chuyến công du qua Mỹ Quốc. Thì thưa luật sư, ông này, ông có ý định qua Mỹ để làm gì? Mà làm sao mà phải chơ chẽn đến độ mà phải bắn tiếng nài nỉ như vậy thưa luật sư?
Vâng, tôi cũng thấy làm tức cười về cái thái độ mà chơ chẽn của anh Nguyễn Xuân Phúc này. Là từ khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc đắc cử và nước Mỹ rút ra khỏi TPP thì tôi đã đánh giá rằng cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của cái ekip của Việt Nam Cộng sản là bị phá sản này. Anh vận động mãi để được Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ để Obama, vì lúc đó thì trong nội bộ nó đánh giá rằng thì nước Mỹ đang rất cần nó để mà làm một cái nút chặn cái sự bành trướng của Tàu về phía Đông Nam Á. Cho nên bây giờ tài liệu nó tiết lộ rất rõ ràng rồi. Nó sang Mỹ mà nó đòi cho ông Donald Trump phải, à ông nghe xin lỗi, ông Obama phải tiếp nó ở trong thỏ bạch ốc, rồi nó khoe lên trong nước rằng thì là qua 21 phát súng đại bác và cái trải thảm đỏ. Nhưng mà đến lúc mà thỏ bạch ốc ta đón tiếp nó không qua 20 phát súng mà không có thảm đỏ, thì nó đem theo cái thảm đỏ của nó. Rồi nó giải ra truy trường ấy, nó chụp hình rồi nó phải nó khoa với nội bộ ở đây này, cái thảm đỏ đây này, bây giờ những cái chi tiết đó bây giờ ra lộ ra rồi. Và bây giờ hơn nữa đó là khi mà Nguyễn Phú Trọng phải sang, khi mà Mỹ ông Donald Trump đắc cử thì Nguyễn Phú Trọng phải sang Mỹ, sang tàu để mà lãnh giáo. Và tàu nó không có cho cái gì thêm cả. Và nó bắt anh ký 15 cái memo đó. Mà trong cái 15 cái memo đó, nó có cái memo thứ 4, thứ 5 gì đó. Nó nói thì là các lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam phải sang tàu để tập huấn. Tức là nó bảo rằng, mày thấy con đứa con hư quá, bây giờ về phải sang cho nó tập huấn lại. Nhìn cái thái độ của anh chơi chắn, Nguyễn Xuân Phúc là cái đó. Bây giờ cứ muốn biết được cái tình trạng mà khốn đốn của bọn Hà Nội bây giờ như thế nào thì tôi vớ được ở trên YouTube ấy. Dân Làm Báo họ công bố là một cái YouTube cái video của cái anh gọi là Trương Giang Long, thiếu tướng công an Việt Cộng, mà thiếu tướng phụ trách về chính trị của ngành công an Việt Cộng đó. Nên nó chửi Tàu, rồi nó chửi Mỹ, và nó chỉ ca tụng Nhật Bản thôi, rồi nó ca tụng ông Nguyễn Phú Trọng được sang Mỹ đó đang như thế nào. Và nó nói rằng Mỹ cần nó, cần Việt Cộng chứ không cần Mỹ. Và trong cái chửi Tàu của nó thì nó lại nói rằng thì là ai chả biết nước Tàu với nước ta như thế nào, và nước nó dùng cái Trung Quốc đó. Trung Quốc xấu với chúng ta như thế nào, xấu ghê lắm. Từ hồi thế nào là Trung Quốc là từ năm sửa năm xưa, từ mấy đời 500 năm trước là Trung Quốc xấu với chúng ta lắm. Và bây giờ thì tiếp tục xấu, nhưng mà chúng ta không có cái cảnh nào khác, vì nghèo nên phải hèn. Tôi thấy nên thấy nhắc đến gì, vì nghèo nên phải hèn, tôi tức cười quá. Quý vị nào kêu bảo dân là báo lấy cái video này mà xem. Nhưng mà vì nghèo nên phải hèn, cho nên xấu gì thì xấu cũng phải chung sống với nước cầu mà thôi, với Trung Quốc mà thôi. Thì làm sao để nó đừng có xấu hơn nữa rồi. Đấy. Vì thế cho nên Nguyễn Xuân Phúc ấy để chơi mấy cái đoạn này nghỉ đi sang Mỹ là vì đó để cầu cứu đó. Nhưng mà anh cầu cứu kiểu gì thì là không thể tránh khỏi được. Và mấy ngày hôm nay tôi theo dõi cái tình hình đấu tranh của các bạn trẻ trong nước. Formosa tiếp tục biểu tình và các bạn trẻ nhân cái dịp mà ngày kỷ niệm tàu công nó đánh cái đảo gạt ma đó, anh chị em chơi ở trong nước, đó là tổ chức được tự nhiên những cái chiến sĩ gạt ma, chiến sĩ của quân đội nhân dân của nó mà bị tàu giết, đánh kiếm gạt ma mà giết, mà nó là đi nó cản trở và nó bắt bớ những người đó, chứng tỏ là nó là tay sai của tàu rồi. Là anh chị em ở trong nước đấu tranh rất là hay, nhân cái dịp này rồi cái mặt nạ nó là chống tàu, và nó là tay sai của tàu, và anh Nguyễn Xuân Phúc là cái anh, các bạn nên nhớ rằng anh Nguyễn Xuân Phúc, anh con nhà cửa ở đây, con cái du học ở đây, con cái anh có bằng lái xe ở California này, mà bây giờ bên Mỹ đang chuẩn bị áp dụng cái luật Magnitsky để trừng phạt những anh mà độc tài mà đàn áp dân chủ đó. Thì anh phải năn nỉ sang Mỹ là cái chắc rồi. Và nhớ là tôi thấy rằng trong nội bộ nó lâm vào cái tình trạng phá sản, kinh tế tài chính sập tiệm đến nơi rồi. Anh bây giờ là mạnh thế nào nữa chạy ra. Thành ra cái thái độ mà chơi chén của này thì của anh Nguyễn Xuân Phúc này thì không lấy gì làm đạo. Tôi xem cái video của anh thiếu tướng công an Trương Văn Long này, tôi tức cười quá. Bây giờ quý vị nên mà vào YouTube cái đánh cái tên Trương Văn Long này ra, hay là vào Dân Là Báo lấy cái video được mà xem. Vâng, xin mời ông Phúc ạ.
Dạ, xin cảm ơn luật sư ạ. Tôi thấy luật sư trình bày khá đầy đủ, là xin được trở lại với cô Mai Lê ạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư và cảm ơn ông. Thưa luật sư, Giáo hội Phật giáo hòa hảo thuần túy ở trong nước đang đứng trước một cuộc thử thách rất là ngặt nghèo, là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ra lệnh cấm giáo hội không được cử hành ngày lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt kỳ thứ 70 sắp tới để đối phó với tình thế. Giáo hội Phật giáo hòa hảo thuần túy đã ra thông cáo cương quyết tổ chức ngày lễ với lời lẽ cứng rắn như sau: chúng tôi chấp nhận mọi sự đàn áp từ nhà cầm quyền Việt Nam và sẵn sàng hy sinh để bảo tồn truyền thống Phật giáo hòa hảo. Thưa luật sư, xin luật sư cho nghe nhận định của luật sư về sự kiện này ra sao, thưa luật sư.
Vâng, muốn đánh giá cho đúng tình hình thì phải hiểu cái ngày lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt nghĩa là gì. Cái ngày Phật giáo hòa hảo là thù không đội trời chung với Cộng sản, là bởi vì cái ngày mà Đức Thầy vắng mặt đó là cái ngày mà Đức Thầy được Việt Minh nó mời đi hội họp về hợp tác để cùng nhau kháng chiến chống Pháp, rồi nó thủ tiêu với Đức Thầy. Mà về cái nghiệp tôn giáo thì người ta chỉ nói là Đức Thầy vắng mặt, nhưng thực trong thực tế là ngày mà Việt gian Cộng sản nó sát hại Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ. Và lễ Phật giáo hòa hảo luôn luôn có ba cái ngày lễ lớn. Ngày lễ là ngày đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ lập đạo và ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt. Bất cứ môn phái nào của Phật giáo hòa hảo hải ngoại này hay ở trong nước mà không tổ chức ba cái lễ đó thì phải đặt vấn đề. Có những môn phái Phật giáo hòa hảo ở hải ngoại này viện kế này thì là không có phương tiện gì cả. Thỉnh thoảng là không làm lễ để nhận cái ngày Đức Thầy vắng mặt. Tôi đã cảnh cáo rồi, tôi bảo có phải là sợ mất lòng tự trọng hay không mà không dám tổ chức ngày lễ này? Và bây giờ Phật giáo thuần túy do ông Lê Quang Liên lãnh đạo từ lần nào tới giờ đã chống cộng rồi, và Việt Cộng nó lập ra cái Phật giáo hòa hảo quốc danh, và ông ấy lập ra cái Phật giáo hòa hảo thuần túy để ông chống lại cái quốc danh nữa. Là có cách đây mười mấy năm cũng một ngày mà ngày lễ của Phật giáo hòa hảo, thì ông Lê Quang Liên cũng đã đánh lừa được Việt Cộng. Ông tổ chức, ông hưởng ứng cái lễ của cái quốc danh đó ở một cái ở cái địa điểm khác, và ông hô hào bà con đi đi dường cái lễ đấy, nhưng mà không đến cái địa điểm đó, lại đến cái địa điểm ở tổ đình Phật giáo hảo, và cuộc xuống đường đó gần 3 triệu người, và người ta đi xuồng đến người ta được dậu kiếm cả mấy khúc sông. Cho nên từ đó tới giờ là mỗi lần đến ngày lễ Đức Thầy vắng thọ nạn đó, lúc thì gọi là thọ nạn, lúc thì gọi là vắng mặt, là nó rất canh dữ lắm. Và bây giờ kể cả ở ngoài Bắc, cái vấn đề Formosa, rồi vấn đề bây giờ tuổi trẻ Việt Nam lại xuống đường về cái nạn ấu dâm đó, kỷ niệm Hoàng Sa, thì kỷ niệm Trường Sa. Luôn cho đất vàng nó đứng trước cái viễn cảnh rằng chế độ của nó phải sụp đổ, cho nên nó phải bằng mọi cách nó cản trở cái cuộc lễ của Phật giáo hòa hảo này. Và bây giờ tôi rất là mừng là anh em Phật giáo hòa hảo thần trí đã quyết tâm chấp nhận mọi sự đàn áp từ nhà cầm quyền để sẵn sàng hy sinh để bảo tồn truyền thống Phật giáo hòa hảo, để chúng ta chờ xem những ngày sắp tới chuyện gì sẽ ra. Và tôi biết rằng cả tháng trước mà cái phái đoàn Liên Tôn ở Sài Gòn vào thăm Lê Văn Sóc là để không biết là gì, nhưng mà nó sợ rằng để chuẩn bị cái này nó lên nó đàn áp, nó bắt nó trở về Sài Gòn hết rồi, nó không cho nó cho họ đấy. Và từng việc một chúng ta thấy chế độ của chúng ta đang trên giả sụp đổ đến nơi rồi. Và xin mời ông Phúc.
Dạ. Dạ vâng. Cảm ơn luật sư. Dạ cảm ơn cô. À, vâng, thì đúng như là cái câu hỏi cô Mai Di đặt ra đó, là giáo hội hiện nay đang đứng trước một cái thử thách rất ngặt nghèo, bởi vì nhà cầm quyền cộng sản từ bấy lâu nay thì vẫn không đội trời chung với giáo hội Phật giáo hòa hảo. Mà từ nhiều lần trước thì mỗi một lần mà tổ chức lễ gì đó là họ làm đủ cách, họ cô lập những người lãnh đạo ở trong nhà không cho ra đường, ai đi ra đường là bắt đường họ đánh, cho họ chẳng rất đưa tàn nhẫn. Thế năm nay thì dự Phật giáo hòa hảo thuần túy đó thì dự trù tổ chức vào ngày 22 tháng 3 năm 2017, tức là nhằm ngày 25 tháng 2 âm lịch, để mà kỷ niệm cái ngày Đức Huỳnh giáo chủ vắng mặt. Thì theo cái lịch sử của giáo hội Phật giáo hòa hảo đó, thì cho ngày vắng mặt ngày đó là người ta dự đoán là hồi đó dự đoán là ngài mất tích vào ngày 16 tháng 4 năm 1947 ở tại Đốc Vàng. Nơi đây là cộng sản đã mời ngài đi họp, sau đó rồi mất tích. Mà ngài đi được có cả một cái tiểu đội đi hộ tống trèo chuồng đi dự đó, mà vẫn bị chúng nó thủ tiêu như thường. Thế thì năm nay đó thì người ta cố tình đứng ra mà để tổ chức cái này, thì công an của tỉnh An Giang đó nó đã cho mời ông Hà Văn Duy Hồ lên, ông đó là Phật giáo là hội trưởng của Phật giáo hòa hảo tại tỉnh An Giang, để mà nó cảnh cáo trước. Nhưng mà thì ông các anh em trong giáo hội Phật giáo rất là cương quyết, tức là cố bằng mọi giá để phải tổ chức được một cái lễ ở nơi thánh địa của hòa hảo, tức là huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang, và nói rằng là để đền ơn đạo và đáp nghĩa thầy, nhất định họ sẽ tổ chức làm một cái lễ thật lớn. Thì đây là một cái cuộc hết sức là đấu tranh gay go, và chúng ta hy vọng là cầu ơn trên giúp cho các anh em trong Phật giáo hòa hảo sẽ đạt được cái mục tiêu của mình năm nay, để bảo tồn cái truyền thống của Phật giáo hòa hảo vốn bị cộng sản chèn ép và đàn áp qua nhiều năm tháng từ ngày chúng chiếm được miền Nam đến giờ. Và xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa quý vị thính giả, quý vị nghĩ sao? Mai Ly không biết là quý vị thính giả đang theo dõi chương trình có ai là Phật giáo hòa hảo hay không? Và nếu có thể chia sẻ với chúng tôi những chi tiết liên quan tới Phật giáo Hòa Hảo, xin mời quý vị gọi vào tham gia chương trình qua điện thoại số 405-445-7784, 405-445-7784. Vâng, thưa quý vị khán giả và thưa luật sư cũng như ông Hồng Phúc, hầu như người Việt Nam, miền Nam của chúng ta, người nào cũng biết đến một tác phẩm nhiếp ảnh chiến tranh nổi tiếng ghi lại cảnh một bé gái Việt chằn chuồng, mình mẩy bị phỏng vì trúng bom xăng, bom napo của phi cơ Hoa Kỳ oanh tạc. Tác giả bức hình này là một phóng viên chiến trường người Việt tên là Nick Ukut, làm cho hãng thông tấn AP Associated Press. Bức hình này đã đem lại cho ông Út một giải thưởng Pulitzer vào năm 1972. Năm nay vào tuổi 65, ông Út quyết định nghỉ hưu sau 51 năm hành nghề phóng viên nhiếp ảnh. Ông Út đã tuyên bố với báo chí như sau: phải chứng kiến nhiều cảnh chiến tranh, chết chóc và anh muốn tìm được một bức hình mang lại hòa bình, chấm dứt chiến tranh Việt Nam, chấm hết. Thì thưa luật sư, câu hỏi đã được đặt ra là có gì mà hãnh diện cho cái tác giả bức hình cô bé Napoleon? Và bức hình này đã gây tác hại như thế nào cho chính nghĩa quốc gia và đồng minh Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam, thưa giáo sư?
Vâng, thưa cô Mai Lê, thưa quý khán giả. Cái này thuộc về lĩnh vực của ông Hồng Phúc. Ông Hồng Phúc là một ký giả. Tôi muốn nghe ý kiến của ông Hồng Phúc trước.
Xin cảm ơn luật sư. Lúc nào thì đàn em cũng muốn được tạo luật sư đi trước thì mình nếp bóng theo sau. Nhưng mà nếu luật sư muốn thì cũng xin chiều ý luật sư. Thưa quý vị ký giả, thưa luật sư và cô Mai Lê. Nói về cái bức ảnh này đây, chúng tôi nghĩ là rất nhiều người có mà chúng tôi đang có trước mặt đây. Cái bức ảnh này nó chụp một cái bức ảnh một cô bé gái trần truồng mình bị phỏng chạy. Trước mặt của cô chạy, trước mặt cô là một cậu con trai và sau này chúng ta mới biết là anh của cô ấy. Đó. Và đằng sau đó thì có khoảng 4-5 người lính Việt Nam Cộng hòa đội nón sắt, mặc đồ trận, đồ crazy, và đằng sau thì khói bụi mịt mù, đó là khói napalm của 4 chiếc máy bay Hoa Kỳ đã oanh tạc xuống cái khu làng này. Đấy là cái hình ảnh của cuộc chiến tranh này. Sở dĩ cái bức hình này nó được nổi tiếng như vậy đó là nó nói lên cái sự tàn bạo của chiến tranh Việt Nam, hay nói chung là nói chiến tranh. Và đồng thời đó nó có một cái tác hại vô cùng nguy hiểm là bọn cộng sản đã khai thác tâm hình này trên toàn thế giới. Và chính lời tiết lộ của ông Nick Wood là chỉ mới 2 ngày sau hãng AP tung tấm hình này ra thì khắp cả thế giới, nghĩa là thay đổi hẳn cái thái độ nhìn về cuộc chiến tranh Việt Nam. Thì thay đổi đây có nghĩa là nó nhìn cuộc chiến tranh Việt Nam tàn bạo, mà thủ phạm của cuộc chiến tranh này là người Hoa Kỳ, và đồng thời xin lỗi tôi dùng cái chữ của cộng sản nó kêu là bọn tay sai Mỹ ngụy, tức là Việt Nam Cộng hòa chúng ta. Đây là một cái bức hình đã làm suy yếu và nhìn làm cho thế giới nhìn vào cái bộ mặt chiến tranh, cuộc chiến của chúng ta trở thành phi nghĩa. Đúng, chúng ta đang đứng trên vị thế của những người chiến đấu cho tự do, cho dân chủ, làm cái bước tuyên đồn để ngăn chặn cái làn sóng đỏ của cộng sản đang muốn nhuộm đỏ cái Đông Nam Á. Thành ra, thưa cái bức hình này đó, ông được quả thực là ông có được giải thưởng Pulitzer, là một cái giải thưởng cao quý của Hoa Kỳ trong ngành truyền thông. Đó là hình phóng sự. Chúng tôi thiền nghĩ có rất nhiều bức ảnh ở trong chiến tranh Việt Nam đã nói lên được cái ý chí cương quyết chiến đấu của người Việt để bảo vệ tự do, nhưng đồng thời cũng có những bức ảnh nó giết chết cái người ở trong ảnh. Chúng tôi muốn nhắc đến cái bức ảnh của ông F.D. Adam, cái hình mà ông đã chụp mà khi đã thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan xử bắn tên Nguyễn Văn Rép, đặc công của cộng sản, trong ngày Tết Mậu Thân, nhằm ngày 1 tháng 2 năm 1968. Bức ảnh đó cũng là một bức ảnh phản chiến hết sức tai hại cho chính quyền chúng ta. Bức ảnh của ông Nguyễn Đức nói về cái cô bé mà bị bom napalm đó, thì chúng ta đã biết sau này đó, cô là tên thật là xin lỗi, Kim Phúc, dạ, cô Nguyễn Kim Phúc, và đã được cộng sản đưa qua Cuba để đi học, chẳng biết học gì thì chúng tôi không biết, nhưng thật ra có thể là để huấn luyện. Và sau đó cô đã trở thành một thứ đại sứ của cộng sản, đi khắp các nơi diễn thuyết để tố cáo cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng như là đế quốc Mỹ trong cái chiến tranh Việt Nam. Dạ, ngay hay ông ấy cho biết sau hai ngày thôi tung ra đó, thì nào từ Mạc Tư Khoa, nào từ thủ đô Paris, nào là bên Đức, nào là bên bên các nước của cộng sản và bên Đông Âu và đồng thời là cả Cuba nữa, họ đã làm rất lớn mạnh. Và cô Kim Phúc thì hiện nay đang định cư tại Canada, đã có gia đình, có chồng, có con và đã được những các bác sĩ giải phẫu để tái tạo lại cái khuôn mặt, nghĩa là không còn bị phỏng như ở ngày xưa nữa. Và trở nên một người trông rất là kiều diễm và rất đẹp. Và ông nói rằng ông muốn thường xuyên tiếp tục. Thế thì câu hỏi đúng như cô Mai Lý đã đặt ra, một bức ảnh như thế có gì để mà hãnh diện cho người chụp ảnh? Chúng tôi đồng ý nó đã mang vinh quang lại cho ông, đó là cái giải Pulitzer. Thế nhưng cái bức ảnh nó nói lên cái gì đối với người Việt Nam chúng ta? Nó có thể đúng với trường hợp của các báo chí Hoa Kỳ trong cái thời kỳ phản chiến mà họ đang muốn chùm lên đầu chúng ta cái cuộc chiến gian khổ của chúng ta, những hình ảnh tồi tệ với cái chính nghĩa của chúng ta đang đeo đuổi. Thành ra, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái điều đối với chúng ta là những người tị nạn cộng sản, là nạn nhân cộng sản, thì làm điều đáng tiếc, chứ không phải là một niềm hãnh diện. Có những người, có những nhiếp ảnh gia chiến tranh Việt Nam, thí dụ như Nguyễn Ngọc Hạnh, ông chụp những bức hình mà chúng ta nhìn thấy đã nói lên cái chính nghĩa của quốc gia, những người lính ở tiền đồn, những người lính ở mặt trận, những hàng rào cắm gai, những cái khẩu súng cắm xuống đất rồi trên đầu có cái nón sắt, là rồi có cái ảnh mà cái nón sắt nằm ngửa nước này trong đó có con ảnh như nằm ở trong đó và đã trở thành một nhạc phẩm nổi tiếng, là rồi đến ngày nay chúng ta di tản qua hải ngoại, ông Nguyễn Ngọc Hạnh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh, ông còn chụp cái bức ảnh vá cờ rất là nổi tiếng mà tôi tin rằng trong nhiều người gia đình của người tị nạn đều có cái bức hình này. Thưa quý vị, đấy là nói lên cái chính nghĩa của chúng ta, họ cũng là phóng viên chiến trường, họ làm được những việc đó, chứ không phải họ làm những cái bức hình mà để cho cộng sản có thể khai thác làm cho cái chính nghĩa của chúng ta bị suy sụp. Chúng tôi cũng phải nói cho công bằng, chúng tôi không trách ông Rick Wood, bởi vì ông làm cho mà hãng ngoại quốc. Và khi công việc của ông đó làm công việc mưu sinh để mà sống, nhưng mà trong khi đó, ông có nói một cái câu mà chúng tôi không đồng thuận lắm. Đó là ông nói rằng là ông muốn đi tìm một cái bức hình để gây ra như thế nào cho chính nghĩa quốc gia và đồng thời để minh họa cái cuộc chiến Việt Nam. Có nghĩa gì? Ông để chấm dứt chiến tranh Việt Nam thực ra cái tác trục lượng được. Ông chấm dứt chiến tranh Việt Nam với cái kiểu 30 tháng 4 75 thì chúng tôi nghĩ đó là ông đã đi sai đường. Yeah. Thưa cô Mai Lý và thưa luật sư.
Dạ vâng, thưa quý vị khán giả. Quý vị nghĩ sao? Mai Lý nghĩ rằng có lẽ tất cả quý vị cũng biết tới cái bức tranh này. Một bức tranh một bé gái, Mai Lý nhớ là lúc bây giờ chỉ khoảng 10 tuổi thôi. Chạy giang hai tay ra, miệng khóc, gọi là khóc, rồi đằng sau lưng thì nó bốc lửa, trần truồng. Thưa quý vị, thì như vậy quý vị nghĩ sao về cái ông Nick Wood này? Thưa quý vị, quý vị nghĩ rằng cái bức hình này là một cái sự tai hại cho chiến tranh Việt Nam của chúng ta hay không? Xin quý vị cho chúng tôi biết ý kiến qua điện thoại số 405-445-7784. 405-445-7784. Thưa ông Hồng Phúc, Mai Ly công cũng đồng ý những gì ông nhận định. Mai Ly cũng đồng ý rằng cái tấm hình mà ông Nick Wood đã chụp nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái vấn đề người phản chiến của những cái người mà chống lại chiến tranh Việt Nam tại Hoa Kỳ, làm cho họ bùng lên càng mạnh hơn. Như là một cái đống lửa nó đã đang cháy rồi mà ông ta đổ dầu vào cho lửa, cũng như cái tấm hình của ông, một người đại tá Việt Nam của chúng ta đã bắn chết xử tử một thằng cộng sản khi mà ông ta bắt được. Thì những cái tấm hình đó nó rất là tai hại, vì nó mang ra cái sự gọi là cái tàn nhẫn của chiến tranh. Nhưng thưa ông Hằng Phúc và thưa luật sư cũng như quý vị thính giả, Mai Ly chưa hề nhìn thấy một bức hình nào tươi đẹp về chiến tranh cả. Bất cứ một cuộc chiến nào, chiến tranh nhỏ, chiến tranh lớn, chiến tranh thế giới, có một tấm hình nào đẹp để diễn tả chiến tranh hay không? Hay tất cả các hình ảnh nói về chiến tranh, nó đều là diễn tả cái sự tàn bạo, khủng khiếp của chiến tranh. Miley nghĩ rằng ông nếu như mà ông chúng ta đánh giá cái bức tranh của hay là cái bức ảnh của ông Nick Wood về vấn đề nghệ thuật, thì thưa hai vị, Miley nghĩ rằng ông ta đạt được cái tột đỉnh của nghệ thuật. Đó là lý do tại sao ông thắng được cái giải năm 1972. Nhưng ngoài ra thì Miley đồng ý rằng vì cái nghệ thuật đó mà nó làm mang tới cái sự đổ vỡ của miền Nam Việt Nam của chúng ta. Thì không biết là luật sư nghĩ sao, thưa luật sư?
Vâng, thì đến bây giờ là ý kiến của tôi. Ông Hồng, ông Nick Wood này, ông chụp cái hình này là để phục vụ cho cái công ty nó mới nó làm cái chuyện đó. Và cái năm mà cô Nguyễn Kim Phúc cô sang đây rồi, lúc đó tôi còn làm báo Việt Nam hải ngoại, thì như là người tị nạn cộng sản lên án ông Nick Wood này dữ lắm. Vì cái bức ảnh đó nó phục vụ cho cái chiến dịch phản chiến của nước Mỹ, làm cho nước Mỹ phải chấm dứt chiến tranh Việt Nam cho lẹ và bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, bán đứng Việt Nam Cộng Hòa cho Việt Cộng. Và người ta lên án ông Nick Wood nhiều lắm, nhưng mà tôi cũng, cái thái độ của tôi lúc đó cũng giống như là ông Hồng Phúc, là chỉ coi đó là cái điều đáng tiếc cho sinh hoạt nghề nghiệp của ông Nguyễn Út này mà thôi. Nhưng mà ngày nay bây giờ khi ông về hưu rồi, ông nói với báo chí rằng thì là ông chụp cái hình đó để phục vụ cho cái việc chấm dứt chiến tranh mang lại hòa bình cho Việt Nam, thì tôi nghĩ ông này hết thuốc chữa rồi. Để cho ông sống hết cái cuộc đời đó với cái tư tưởng đó, ông có thể giúp cho nước Việt Nam chấm dứt chiến tranh đi, mà ông không biết rằng là nước Việt Nam đã bị bắn lính cho cộng sản. Và tôi so sánh cái hai bức hình trên này, không lấy ông Hồng Phúc nơi ra đấy, cái anh ký giả mà chụp cái hình mà ông Tiến Loan mà bắn cái anh Việt Cộng
là ông em
chưa qua sang Mỹ.
Vâng.
Chính cái anh ký giả đó đã đến gặp Tiến Loan và nói xin lỗi tôi là I'm sorry, là tôi chụp cái đó vì lý do nghề nghiệp thôi, không ngờ là cái đó nó làm cho nó làm lùi lại cái danh tiếng của ông. Cái lại cái anh Nick Wood này, anh không có cái thái độ như cái ký giả Mỹ kia, thì tôi nghĩ rằng anh Nick Wood này anh không còn là người Việt Nam nữa. Tôi xin hết.
Xin phép của Miley được tiếp lời với luật sư.
Dạ, thưa ông Hồng Phúc, trước khi ông tiếp lời thì Miley cũng xin đưa ra một cái vấn đề để xin nhờ ông và luật sư giải thích cho. Thì qua những cái gì chúng ta nhìn thấy qua hai tấm hình đó, nó đã làm, nó mang lại cái sự sụp đổ của một chế độ. Thì như vậy, hai vị có nghĩ rằng cái giới hạn của các phóng viên nhà báo trong chiến tranh, chúng ta cần phải có một cái sự giới hạn nào đó hay không? Xin được trở lại với ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô, thưa cô, thưa luật sư. Chúng tôi muốn tiếp theo cái ý kiến của luật sư Bích là một cái điểm như thế này. Cũng như cô Mai Ly đó, cô cho rằng ông đã đạt được cái tột đỉnh của nghệ thuật. Thật ra thì chúng tôi, bức ảnh này đối với chúng tôi đúng như cái luật sư Bích đã nói đó. Ông chỉ làm cái công việc để ông bán cho cái hãng mà nó mướn ông làm việc. Tóm lại là ông chỉ làm cái công việc để kiếm cơm thôi, chứ không có một cái chiều sâu về cái đó. Cái điều đáng tiếc xảy ra nếu thật sự ông là một người chống chiến tranh và làm cái công việc này để mong ngừng những cuộc chiến tranh cho loài người bớt đổ máu, kể cả hai bên, thì tại sao nó chỉ diễn ra ở miền Nam? Tại sao nó không được làm ở miền Bắc? Như ông Trịnh Côn Sơn làm nhạc phản chiến mà không làm sao phổ biến ra Bắc được, để cho hát cho tụi chủ trương chiến tranh là tụi Cộng sản Việt Nam nó xâm chiếm miền Nam, nó tấn công vào miền Nam, nó tấn chiếm chúng ta, chứ đâu phải chúng ta đánh nó đâu. Thế thì những cái tiếng nói phản chiến nếu như là một lương tâm của con người thì phải làm đồng đều ở khắp nơi để cùng làm sao ngăn chặn chiến tranh. Đằng này cái bức hình này nó chỉ diễn ra ở trong miền Nam, đồng ý là chiến tranh xảy ra ở miền Nam. Thế nhưng nó đã được phổ biến, ai phổ biến? Thực kẻ thù của chúng ta dùng làm vũ khí để tấn công chúng ta. Thế bây giờ trở lại cái công việc mà thưa cô vừa đặt câu hỏi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là nghệ thuật nó không có cái giới hạn. Thế nhưng mà nó phục vụ cho cái gì? Đấy là vấn đề. Chúng tôi không nhất thiết là ông phải chỉ phục vụ cho Việt Nam Cộng Hòa những hình ảnh tốt đẹp, mà trong khi chiến tranh nó đang làm hình ảnh xấu ra. Nhưng mà chúng tôi mong rằng là một người Việt Nam sống ở miền Nam, lớn lên ở miền Nam, được chế độ miền Nam đãi ngộ, thì chúng ta phải có một sự công bằng. Làm thế nào đó, cái sự việc, cái tấm lòng của mình đối với chiến tranh, đối với cái mục đích cao cả đó phải được sang bằng ở khắp nơi. Chứ không thể nào chỉ đánh, hai người đánh nhau, chúng ta lại càng là cứ nghe thằng lại nạn nhân mà khuyên thôi, anh bỏ đi, đừng đánh nữa, à đừng đánh nhau nữa. Thì chúng tôi thấy cái đó là vô lý. Cái nạn nhân, cái thằng chủ trương chiến tranh thì chúng ta không khuyên nó, không can nó, mà lại cứ nghe cái thằng nạn nhân bị đánh gần chết để mà khuyên. Thì tôi thấy đó là một cái sự bất thăng bằng trong vấn đề nghệ thuật. Yeah. Ngược lại những người nghệ sĩ ở miền Nam trong ngành nhiếp ảnh thiếu gì nhân tài, mà người ta cũng không có làm những việc tai hại cho cái chính nghĩa của người quốc gia chúng ta, thưa cô. Đấy là câu trả lời của tôi, thưa cô.
Dạ, Mali xin mời luật sư. Thưa luật sư, có ý kiến gì về vấn đề này không? Luật sư nghĩ rằng là ở thế giới bên ngoài trong cái thời gian chiến tranh Việt Nam của mình đó, họ không có nhìn thấy những cái hình ảnh tàn bạo, dã man của bọn cộng sản, mà họ chỉ nhìn những cái hình ảnh chẳng hạn như của ông Nick Wood với cái hình ảnh của ông tướng Nam, và từ đó họ đưa tới cái phán quyết rồi với miền Nam Việt Nam của chúng ta. Thì rõ ràng nếu như vậy đó thì chúng ta phải thấy rằng là cộng sản lúc bây giờ nó cấm sức mấy mà đi vào đó mà chụp được những cái hình ảnh mang rợ của cộng sản, thì quả thật như vậy họ đã thắng chúng ta trên cái phương diện đó, phải không thưa luật sư?
Vâng, tôi xin có ý kiến bộ. Cái lối mà tỏ đến cuối đời về anh Nick Wood này, anh còn phát ra cái câu tự nhiên là anh làm hãnh diện về cái bức hình đó, và anh nhờ cái bức hình đó mà chấm dứt chiến tranh. Tôi cũng thật tưởng tượng nó giống như cái lời của anh Dương Văn Minh khi Hoàng Việt Cộng nó bao nhiêu là thỏa tuyến nó chữa vào đây thì tôi đầu hàng để bà ta khỏi chết. Thế mà cũng nghe được, tôi không thể tưởng tượng được cái anh Nick Wood này. Lúc ngày xưa tôi đã bình được cái viết nhảy trên báo là anh chỉ là hành nghề thôi, và cái bức ảnh nó bị người ta lợi dụng để làm gì. Đáng lẽ phải nói là I'm sorry, là cái bức ảnh của tôi đã bị lợi dụng để làm ra làm hại cho đất nước và bà con. Bây giờ anh nói ngánh diện thì chấm dứt chiến tranh, tôi không thể tưởng tượng cái anh này như thế nào. Rồi tôi xin hết rồi.
Tôi xin phép bổ sung thêm một cái lời của luật sư. Dạ, cô xin phép cô một câu. Tôi đồng ý với cô Mai Ly, cái chỗ như cô vừa mới nói đó. Là tại sao những cái hình ảnh tụ cộng sản dã man, bức nhân ở trong nước, cô nói, nó chặt đầu người ta, nó bỏ bao bố, nó thả đi trôi sông. Nó giết người ở trong miền Nam chứ không phải miền Bắc. Các thôn ấp, các ông xã trưởng an ninh, hay là cái cả đồng bào vô tội, kể cả phụ nữ, con nít. Nó cũng giết người ta, nó pháo kích vào những cái trường học như ở bên kia. Tại sao chúng ta lại không khơi, ông không đưa những hình ảnh đó lên? Tại sao không làm việc đó mà lại cứ nhẹ quốc gia của chúng ta mà đem phơi bày ra như vậy? Thành ra cái việc ông đi kiếm cơm chúng ta không nói được, đời sống cá nhân chúng ta không dám vùng tới. Thế nhưng mà những công tác ông làm như vậy, chúng tôi nghĩ không có gì để hãnh diện về bức ảnh đó cả. Đấy là cái lời kết luận của chúng tôi. Xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn luật sư Đinh Thạch Bích đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như ông Hồng Phúc. Và Mai Ly xin được cảm ơn quý vị khán giả ở khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi gần một tiếng đồng hồ qua. Và Mai Ly xin được hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Xin kính chào tạm biệt. Xin mời luật sư ạ.
Xin kính chào tạm biệt thính giả của Đài Việt Nam. Chào cô Mai Ly và chào bạn Hồng Phúc.
Dạ. Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả, xin kính chào luật sư và xin cảm ơn luật sư hôm nay đã cố gắng góp mặt trong chương trình, và xin cảm ơn cô Mai Ly điều hợp chương trình hôm nay.
Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you.